Kính thưa quý ông bà anh chị em, Đức Chúa là Thiên Chúa Israel. Qua ông Môsê đã từng phán với toàn dân Israel rằng: Hãy thánh vì ta thánh. Một câu nói ngắn ngủi nhưng có tới hai từ thánh. Vậy thánh ở đây phải được hiểu như thế nào? Từ thánh đầu tiên và từ thánh thứ hai có giống nghĩa với nhau không, hay có nét khác biệt? Kính thưa cộng đoàn, từ thánh theo nguyên nghĩa gốc tiếng Hebrew, thánh Kodesh, có nghĩa là tách biệt, là linh thiêng, là dành hẳn riêng ra cho Thiên Chúa. Và tất cả những gì con người, đồ vật dâng tín Chúa đều được thánh hóa cho xứng với danh thánh của Người. Hãy thánh vì ta thánh. Xem ra từ thánh đầu là từ thánh dành cho con người, bởi vì mời gọi con người nên thánh. Sự nên thánh ấy đòi hỏi con người được nâng cấp lên. Theo quan điểm của dân Do Thái, con người phải trở nên sống thánh thiện hơn, đàng hoàng hơn. Con người phải sửa đổi mình từ bên trong ra bên ngoài, từ mối tương quan trong cuộc sống, trong sinh hoạt hàng ngày, cho đến đời sống tín ngưỡng qua các nghi lễ phụng tự. Thánh đã trở thành luật thánh trong dân Israel. Hễ ai tuân thủ luật thánh ấy là những người ấy xứng đáng là dân thánh, dân được tuyển chọn. Còn không, họ là những người bị nguyền rủa. Nhưng ta là đấng thánh, các ngươi hãy nên thánh. Thì cái từ thánh phía sau thánh được viết hoa ấy là ám chỉ đến đấng thánh, là Thiên Chúa của chúng ta. Đấng ấy siêu việt vô cùng. Không có một thứ ngôn ngữ nào, một định nghĩa nào có thể nói cho bằng hết được cái từ thánh này. Bởi vì từ thánh ấy bao hàm mọi tất cả ý nghĩa tốt đẹp lành thánh nhất dành riêng cho Ngài. Đấng thánh thiện, đấng giàu có, đấng quyền năng. Sự giàu có, quyền năng và thánh thiện ấy cũng chưa đủ để diễn tả hết đấng thánh, mà còn phải nói đến tình yêu, lòng quả cảm, sự sẻ chia mà thần học tân ước sau này được khai triển rất rõ ràng. Sự thánh thiện ấy được thể hiện qua lời và hy sinh mạng sống của lời cho nhân loại, để nhân loại được ơn cứu rỗi. Xem ra hãy thánh vì ta là đấng thánh, đó là một lời mời gọi, nhưng cũng là một mệnh lệnh cho chúng ta nữa. Là một lời mời gọi có nghĩa là hết sức tôn trọng quyết định và tự do của chúng ta, để chúng ta tự chủ động bước vào sự thánh thiện. Nhưng nó còn là một lời mệnh lệnh nữa, bởi vì hễ nếu ai tuân thủ thì sẽ được sống dồi dào, sống bình an. Còn nếu ai không tuân thủ thì sẽ chịu nhiều bệnh tật, tang tóc và sầu khổ. Rõ ràng lời mời gọi ấy có tính bắt buộc, bởi nếu không chúng ta không được gì hết. Nhưng luật để trở nên thánh ấy không phải là một cái gì gò bó áp lực người ta cho bằng, để đưa con người đến sự thiện ích và tốt lành của mình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hãy thánh vì ta là đấng thánh là lời mời gọi không phải chỉ dành riêng cho dân Israel, nhưng còn là lời mời gọi cho muôn ngàn thế hệ và cả thế hệ của chúng ta nữa, những con người đang ngồi đây để mừng lễ các thánh. Hưởng ứng lời mời gọi từ xa xưa ấy, các vị thánh nam nữ trên trời đã được hoặc là đang được giáo hội tôn phong, là những người đã sống cả cuộc đời của mình nơi trần gian này. Đương nhiên là những con người tội lụy, nhưng họ đã thánh hiến cuộc đời mình, đã bước sang một cuộc đời hết sức tách biệt và thánh thiện. Tách biệt ở đây có nghĩa là dành riêng ra, hiến thánh cho Thiên Chúa. Sự tách biệt này được thể hiện qua cuộc sống của các ngài. Các ngài cố gắng vươn lên và sống chu toàn cho xong trọn một kiếp con người. Nhưng còn hơn thế nữa, bởi vì các ngài được Thiên Chúa cân nhắc để trở thành những con người sống trong ân sủng đặc biệt của những con người có những nhân đức và hành vi thánh thiện, để rồi cho muôn ngàn thế hệ có thể học hỏi và bắt chước theo. Rõ ràng, chúng ta sau khi được rửa tội, mỗi người đều được mang tên thánh. Có lẽ rằng đời sống của các ngài là họa ảnh của Đức Giêsu Kitô. Dẫu họa ảnh ấy chưa trọn vẹn, nhưng các ngài đã sống trọn vẹn kiếp con người ấy. Kiếp con người để rồi mỗi người chúng ta mang lấy tên thánh của mình, theo tên, theo thánh mà mình thích. Rõ ràng, theo chân Chúa Giêsu là theo một con người hết sức đồ sộ và thánh thiện. Sự đồ sộ thánh thiện ấy, con người luôn luôn mong mỏi, khát khao để vươn tới. Cho nên chúng ta thấy mỗi vị thánh có một cách để theo chân Chúa khác nhau, và cũng có nhiều cách linh đạo khác nhau trong đời sống của từng cá nhân, từng đoàn thể. Có người thì suốt đời khấn hứa với Chúa, con sẽ trở thành một con người luôn luôn quỳ trước bàn thờ Chúa cầu nguyện, hằng ngày ăn chay hãm mình. Có người thì khao khát cả một đời này chỉ sống để làm bác ái. Có người thì khao khát để hiến thân, để dấn thân phục vụ cho người này người kia, nhất là những người nghèo khó, bệnh tật, ốm đau và thấp cổ bé họng trong cuộc sống này. Có lẽ có rất nhiều linh đạo khác nhau, nhưng tất cả những điều đó đều phản chiếu một điều: chúng ta cũng đang muốn sống trở thành những con người thánh thiện như các vị thánh mà chúng ta chọn lựa để làm linh đạo trong cuộc đời này, và sau hết là quy chiếu về Thầy Giêsu Kitô của chúng ta. Nhưng dù chúng ta có bước theo bất cứ một linh đạo nào, dù chúng ta yêu mến cách riêng các thánh nào trong cuộc đời này, tất cả đều phải quy chiếu một điều, đó là các thánh phải là những người có lòng tin và tình yêu. Bởi đó là yếu tố căn cốt và cần thiết để có thể được trở nên thánh. Nếu chúng ta là những người con sống trong thời đại ngày hôm nay, chúng ta cũng khao khát để trở nên thánh, thánh trong bổn phận, thánh trong sinh hoạt đời sống hàng ngày, một cái gì đó rất là bình thường thôi, nhưng cũng đủ để chúng ta trở nên thánh, thì chúng ta hãy bắt chước các ngài. Đó cũng là một lời mệnh lệnh và cũng là một lời mời gọi dành cho tất cả chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta dâng lễ cầu nguyện cho giáo dân, tức là cầu nguyện cho chính chúng ta, cầu nguyện cho ngày lễ bổn mạng của chính chúng ta vậy.